Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin mở trang 116, câu U. Nhân quả bất không thì niệm Phật thành Phật là đỉnh cao của nhân quả. Đúng không chưa vậy?
Đúng.
Thường thường hai cái câu này nó kết hợp lại là vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Mà chúng ta chia làm hai ra, cái câu trên là vạn pháp giai không. Thế mà con người cứ chấp vào những cảnh giới vô thường nên không thể thành tựu đạo nghiệp. Thường thường cái người tu không nghĩ đến con đường giải thoát. Tu cả một cuộc đời mà không biết để làm gì, thì sau cùng cũng phải chịu nạn, gọi là theo nghiệp thọ nghiệp. Mà cái thọ nghiệp của chúng sanh trong thời này nặng vô cùng. Đức Thế Tôn nói là nó nặng đến nỗi mà trở lại làm người không được. Cho nên rõ ràng là tại vì tham chấp những cái mà của trần gian này, cho nên cứ xả thân thọ thân. Mà thọ thân cái lần này coi chừng là cái thân của tam ác đạo, kẹt vô cùng. Bây giờ đến cái vế là nhân quả bất không. Nhân quả bất không, tại vì chính cái nhân quả bất không mà làm cho chúng ta vượt qua 6 đường luân hồi không được. Tại vì chính cái nhân quả bất không có nghĩa là chúng ta tạo cái nhân ác rồi, thì chúng ta sẽ có một ngày thọ lãnh cái quả báo ác. Mà cái nhân ác nhiều quá rồi, nó không thế nào mà nó tha chúng ta được. Chính vì thế mà xin thưa với quý vị, nếu không biết đường tu thì cứ bị trói meo vào tình trạng nhân nhân quả quả trong 6 đường luân hồi. Mà thực ra là nhân nhân quả quả của chúng ta nó ở trong tam thiện đạo nhiều quá. Mà chính cái pháp hộ niệm đã giúp cho chúng ta xác định ra cái chỗ này. Là khi người ta đi hộ niệm cho một người tu quyết lòng niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, họ ra đi thân tướng đẹp quá. Ấy thế mà hồi giờ nhiều người tới chùa tu mãi mà sau cùng ra đi thân tướng rất là xấu. Đây là một cái mà chúng ta thấy rằng là rõ rệt, vì nhân quả bất không cho nên nó bắt họ phải theo cái nhân ác mà họ tạo ra trong nhiều kiếp để mà trả nợ trong những cái đường ác, thành ra cái thân tướng họ xấu quá. Nó là cái tiên triệu báo trước cho chúng ta biết là chết rồi, chịu nạn. Vì thấy rõ rệt như vậy cho nên cái câu này nói là vì biết rằng là nhân quả bất không cho nên niệm Phật thành Phật là đỉnh cao của nhân quả. Tại vì đến cái thời mà pháp này chỉ thấy những người mà niệm Phật, tha thiết niệm Phật, thành tâm niệm Phật mới thấy họ ra đi thần tướng tốt đẹp. Có nghĩa là họ thành tựu, họ vượt qua tam giới. Cho nên rõ ràng niệm Phật thành Phật cũng là nhân quả đó, mà cái nhân quả là tuyệt vời, là cái đỉnh cao. Chúng ta không chọn cái đỉnh cao này để mà thực hiện cái lý nhân quả, mà chúng ta cứ chọn những cái mà vô thượng trong cái thế gian, thành ra cứ chịu nặng mãi mãi. Và cái câu mà gọi là niệm Phật thành Phật là đỉnh cao của nhân quả chính là Phật dạy cho hàng Bồ Tát trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Trong Quán Vô Lượng Thọ, Phật dạy cho hàng Bồ Tát, Ngài nói là thâm tín nhân quả. Cái thâm tín nhân quả này không phải là cái nhân quả trong vô thượng, mà chính là niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Cho nên chúng ta không phải là Bồ Tát, mà chúng ta vô tình là thực hiện cái đạo Bồ Tát tuyệt vời. Mà chư Tổ thường hay nói đây là Phật thừa. Muốn thành Phật phải niệm Phật, còn không muốn thành Phật chỉ có thể thành A-la-hán, thành Bồ Tát, thành nhân thiên, chứ không thể thành Phật được. Nhưng mà xin thưa thật với chư vị, muốn thành A-la-hán đâu phải dễ, muốn thành Bồ Tát đâu phải dễ. Ấy thế mà niệm Phật một câu thành Phật là dễ, tại vì niệm Phật chính là đi thẳng về chân tâm. Đúng là đi thẳng về chân tâm để minh tâm kiến thánh. A-di-đà Phật chính là chân tâm chúng ta. Niệm câu A-di-đà Phật là niệm thẳng chân tâm, tự nhiên chân tâm hiển lộ, gọi là Phật tánh lực hiển lộ. Nhờ thế mà A-di-đà Phật phóng quang tới tiếp độ về Tây Phương Cực Lạc, một đời này thành tựu. Câu V, vì nhân quả không thể là không nên phải mau mau tìm đường vãng sanh để có khả năng hóa giải những nghiệp nhân đã gây khổ cho chúng sanh. Đúng không chưa vậy?
Đúng.
Khi mà chư vị tạo một cái nhân xấu nào cho chúng sanh, nếu mà không cứu độ họ về Tây Phương Cực Lạc thì không cách nào có thể hóa giải được cái nhân quả này. Cũng như chúng ta hồi giờ tạo nhân thiện cũng nhiều lắm, nhưng mà nếu đời này chúng ta không về Tây Phương thì cái nhân thiện đó nó cũng vùi dập trong một cái cơ cảnh nào đó, không cách nào mà chúng ta hưởng lấy một cách trọn vẹn được. Ví dụ như chư vị làm phước cho nó tràn ngập đi nữa thì Phật nói coi chừng tam thế quá. Ngài Tỉnh An Đại Sư có lần mà khiển trách một vị Phật tử. Vị Phật tử này là phát tâm mạnh lắm, xây chùa, làm đường, làm cầu, giúp người nghèo khổ, suốt đời làm như vậy. Nhưng mà ngày lao, Ngài nói ông làm như vậy thì cái thiện nghiệp ông lớn lắm đấy. Mà cái thiện nghiệp càng lớn thì sinh tử càng nặng. Đến sau cùng ông cũng mê cái nghiệp thiện này, ông trôi theo sáu đường luân hồi không bao giờ giải thoát. Sở dĩ ngày la như vậy không phải là ngày la những người làm thiện, nhưng mà ngày la cái ông này này, ông làm thiện mà không bao giờ ông chịu niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Chính vì thế chư vị phải nhớ là làm thiện thì tốt, nhưng mà làm thiện không biết đường đi, coi chừng nó trở thành là tam thế quá. Dẫu cho ông đó mà làm cho tốt tan gian đi nữa thì ông ta hướng cái phước sau này ông ta sẽ là người giàu có, là người tỷ phú. Nhưng mà khi đã hướng cái phước rồi thì không bao giờ biết tu nữa, tạo nghiệp, mà cái nghiệp sau này nó còn nặng hơn trước nữa, mà nhiều khi còn khinh thường những người đi tu nữa. Chính vì vậy mà đời thứ ba hướng cái quả báo nặng, rất là nặng, thành ra là bị quả báo, gọi là quả báo đời thứ ba, tam thế oán, ba đời mà bị oán. Chính vì thế mà chúng ta phải nhớ là vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là con đường tịnh nghiệp. Tịnh có nghĩa là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Tự tịnh kỹ là tịnh ý mình lại, muốn tịnh ý lại ở tại thế gian này mình tịnh không nổi. Giàu tịnh cũng không nổi mà nghèo tịnh không muốn nổi. Giàu thì sợ người ta ăn trộm. Thế lực, bao nhiêu người ganh tị đủ thứ. Mà nghèo thì không có ăn. Khổ vô cùng. Chỉ có về Tây Phương không còn thiện không ác gì cả. Về Tây Phương thành đạo. Mong cho vị phải nhớ đường này là cái đường gọi là tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp nó vượt qua đường thiện, nó vượt qua đường ác. Thành ra không chấp thiện, không chấp ác. Chính là cái đạo trung dung. Hay vô cùng, thật sự là hay. Cho nên mình thấy là cái nhân quả không thể là không được. Cho nên muốn chuộc lại những cái lỗi lầm gì mình đã tạo cho chúng sanh, chỉ còn có nước là đi về Tây Phương Cực Lạc thành đạo rồi chúng ta mới bắt đầu dùng cái thần thông đạo lực của một vị Bồ Tát bất thối trên cõi Tây Phương phân ra hàng vạn, gọi là thiên và ức quá thần, đi khắp mười phương, vừa cúng dường chư Phật, vừa học đạo, vừa cứu độ chúng sanh, ta mới có thể cứu được. Ngay cả ông bà cha mẹ cứu quyền thất tổ chúng ta, xin thưa thẳng với chư vị, một vạn người chưa chắc thì có một người đã thoát nạn. Thực tế đấy. Bây giờ mình muốn cứu họ chỉ có con đường là về Tây Phương mới cứu được. Nhờ cái phước của một người Bồ Tát đi về Tây Phương, đầu tiên là họ thoát cái cảnh ba đường ác trước. Rồi ta mới quán chiếu, ta thấy được tất cả những ông bà cha mẹ chúng ta ở đâu mà tìm cách cứu họ. Bên đó thì oán thần trái chủ những vị mà chúng ta sát sinh hại mạng của họ. Chỉ có về Tây Phương mới giải quyết được. Ở đây giải quyết không được. Chính vì thế mà nếu chư vị nào mà nghe ở ngoài người ta nói không lo ở đây cứu độ chúng sanh mà về Tây Phương làm gì, thì mình hãy trả lời: anh hãy ở đây để mà cứu độ chúng sanh đi, rồi anh sẽ tới. Còn tôi đi về Tây Phương xong, rồi tôi mới nói cái chuyện cứu độ chúng sanh xong. Rõ ràng cá nhân của mình tìm miếng ăn đốn một hồi hộp, mà còn bị trở ngày lên trở ngày xuống mà kêu là cứu độ chúng sanh, làm sao cứu nổi. Cho nên có những cái mà ở tại đây chúng ta không cách nào làm được. Chúng ta chỉ làm một chút thiện mà thôi. Cái chút thiện đó làm sao có thể cứu vớt được những cái tệ nạn của những nghiệp chướng mà chúng ta đã gây ra. Cho nên chúng ta không có thể nào mà nghe lời thế gian mà tâm ý phân vân, uổng lắm, uổng cuộc đời lắm. Câu V kép: người tu thiện tích phước rất lớn thì chắc chắn được vãng sanh Cực Lạc quốc. Đúng không? Hồi nãy mình nói rồi, tu thiện tích phước, thiện phước không phải giúp cho mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, mà thiện phước giúp cho mình đường phước. Người có phước hưởng thoải mái hơn người không có phước. Người có tiền bạc nhiều, cuộc đời đỡ vả hơn những người không có tiền. Người có phước có tu thiện, khi lâm chung họ thường ra đi an nhàn hơn thoải mái hơn, đỡ vất vả hơn, đỡ khổ hơn những người không có phước. Chỉ có nhiều đó. Nếu một người có phước này mà biết niệm Phật bản thân, biết đem cái phước đó mà giúp cho chúng sanh, thì lúc ra đi chinh thưa được với như vậy, có thể ngồi vãng sanh, mình có thể nằm vãng sanh, thoải mái vô cùng. Những người quyết lòng vãng sanh về Tây Phương mà thiếu phước, thường thường người ta cũng có thể vãng sanh, nhưng họ vãng sanh trong đau khổ. Có thể vượt qua cảnh khổ đó, họ vãng sanh. Cũng có thể cảnh khổ quá lớn, họ vượt không nổi. Chính vì vậy mà phước huệ song tu, cái phước này nó giúp cho lúc mà mình ra đi bớt cái chướng nạn về nghiệp khổ, quán thần trái chủ nó bớt cái đó đi. Chứ không phải là tu phước, tu thiện nhiều là được vãng sanh, không phải. Người niệm Phật với niềm tin vững vàng và sức nguyện tha thiết vãng sanh Tây Phương là được vãng sanh. Nhớ cho kỹ cái điểm này. Cho nên đi đây đó có nhiều người hỏi, yếu tố nào mình biết chắc chắn người đó vãng sanh? Thì dâm thường trả lời là người đó vãng sanh, hãy hỏi ngay cái người đó. Người đó có tin hay không? Người đó có nguyện vãng sanh hay không? Người đó có quyết lòng niệm Phật hay không? Hỏi ngay người đó. Thì bây giờ hỏi ai? Hỏi chính chúng ta này. Cuối cùng chúng ta có được vãng sanh hay không? Mình tự hỏi mình, niềm tin có vững hay không? Ra ngoài kia người ta nói cái gì hay quá nữa. Ồ, cái niềm Phật vãng sanh đâu có gì hay. Niềm tin quá yếu. Đời bây giờ đã lên tới công trăng rồi, nguyện vãng sanh đâu? Mình thấy, thôi mình lo mình nguyện lên công trăng. Lên công trăng để làm gì trên đó? Lên công trăng là nằm đó không có không khí chết, chứ làm gì trên đó? Lên làm gì? Trên đó đất khô cằn, con số đá đâu có cây có gì đó mà lên đó làm gì? Thế mà có người bỏ bạc triệu bạc tỷ ra để lên đó thăm. Thăm cái gì? Thăm cái cảnh nhưng mà trọng lượng yếu quá, nhức đầu nó cứ bơi đứng không yên. Cái đem cũng sắc thiệt bự để mà đi. Có gì đâu mà hay đâu mà bỏ cả tiền triệu tiền tỷ lên đó, phải không như vậy? Ở đây vô rừng còn có cây có cối lên đó, không cây cũng có gì trơn, có gì đâu hay đó mà lên, đúng không? Chị Bình nghĩ có đúng không?
Đúng.
Thế mà có người bỏ tiền tỷ tiền triệu ra để mà bay lên đó, mà thực ra là bay trong cái cánh mà trọng lực yếu luôn, nhức đầu muốn chết luôn, nó bơi đến nồi mà cơm ăn bỏ vô biển nó mới bay ra ngoài, không biết làm sao đút vô được hết. Thật đấy. Cho nên xin thưa cho vị, ở đây không có gì mà phải ngon lành hết, ráng niệm Phật vãng sanh mới ngon nhất. Cho nên tu thiện tích phước thì chắc chắn được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là sai. Tu thiện tích phước thì có thể mình hưởng phước, chứ không phải tu thiện tích phước là được vãng sanh. Nhớ cho kỹ điểm này, xác định cho rõ. Câu X: người tu thiện tích phước rất lớn thì phước báu có thể lớn hơn người không tu phước, đúng không chư vị? Quá đúng mà còn gì nữa. Có thể, nhưng mà có thể chưa chắc, nghe chưa vị? Tại sao vậy? Tại vì có thể những người trong đời này người ta không có tu thiện tích phước, nhưng mà nhiều đời nhiều kiếp trước người ta tu mà không hay. Ví dụ như những người mà tiền bạc rung bính, đó là trong cái đời kiếp trước người ta tu phước, bây giờ ta hướng cái phước, nhưng mà rồi người ta không có ly ra một đồng, nghĩa là người ta kẹo kiệt, thì sau cái cuộc sống này người ta có thể theo cái kẹo kiệt đó mà gặp nạn. Đối chứ bị kẹo kiệt đi về đâu? Cái như thế nào? Ngạ quỷ. Thực sự ngạ quỷ. Một đời họ là một tỷ phú, nhưng mà vì kẹo kiệt đời sau họ là ngạ quỷ. Đau khổ như vậy. Một người có tiền bạc rung đến mà nhiều khi dại dột, sau này có thể biến thành con gì? Tham tiền, nhớ tiền, giữ tiền, coi chừng biến thành con gián chung vào cái học tiền để mà giữ tiền đấy. Có một lần nghe ngài Tịnh Không giảng mà mình thấm. Có những người mà thích thu thập tượng Phật, vô tình khi mà mở tượng Phật ra thì trong tượng Phật nó có cái lỗ, tưởng tượng cái tượng Phật nó làm rỗng mà. Trong cái lỗ rỗng đó nó có một ổ nhện, là con nhện nhện nó làm cái đổ trong cái ổ đó. Ngài nói như vậy, có nghĩa là sao? Đi về Tây Phương xứ hơn người mắt mới coi lắc tượng Phật làm chi? Tượng Phật là những ông họa sĩ ông làm ra cái tượng Phật đó, chứ có gì đâu mà cứ thu thập nhiều quá. Thành ra cứ mê vào cái đó, cứ tấp vào cái đó. Sau cùng đủ đi không nỡ bỏ một cái kho tượng Phật, cho nên cứ chuông vào đó, chuông vào thành con nhện trong cái tượng Phật. Đó là những lời mà Ngài cảnh cáo là tất cả những cái tham chấp gì của thế gian đều là sai, đều là dở. Chỉ có tham chấp Tây Phương Cực Lạc về đó thành Phật mới sướng. Chư vị nên cố gắng về đó để mà sướng, mà thành đạo, mà cứu độ chúng sanh. Nam Mô A Di Đà Phật.
diệu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trời.